phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biết khi chi vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau.
Vui đớn đau bao giờ ta.
Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 64 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, sau khi Lệnh Hồ Xuân đưa bà rời khỏi Ngũ Bát Cương thì bị các nhân vật Thiếu Lâm đuổi theo. Trong cuộc đụng độ dữ dội sau đó, bà hạ sát 4 danh thủ Thiếu Lâm và Hồ Xuân đã thương Phương Sinh đại sư, nhưng cả hai vẫn được đại sư tặng thuốc quý và để họ tự do lên đường. Trong khi cả hai vì bị thương trầm trọng đang tạm nghỉ bên một dòng suối thì nghe tiếng bọn Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu và lão đầu tử bàn luận việc bắt cóc vợ con Nhạc Bất Quần. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Ta có một kế này, tại sao chúng ta không bắt Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn, rồi uy hiếp ra lệnh cho lão phải chủ trì cuộc hôn nhân này?
Tổ Thiên Thu và lão đầu tử cùng nói.
Kế này của Dạ Miêu Tử thật là tuyệt, việc không nên chậm. Chúng ta lên đường đi bắt Nhạc Bất Quần ngay đi thôi.
Kế Du Thi nói.
Có điều Nhạc tiên sinh là trưởng môn của một môn phái nội công kiếm pháp rất cao, chúng ta động thủ với lão một là khó thắng, hai là dù có bắt được lão thì lão thà chết chứ không khuất phục thì làm sao?
Lão đầu tử nói.
Vậy chúng ta đành phải bắt vợ và con gái của lão để uy hiếp chứ có gì đâu.
Tổ Thiên Thu nói.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Nhưng mà cái chuyện này ấy là phải làm cho thật là bí mật đấy, không có thể để cho người ngoài biết đấy, kẻo là cái phái Hoa Sơn bị mất mặt đấy. Nếu Lệnh Hồ công tử mà biết chúng ta đắc tội với sư phụ của công tử thì nhất định là công tử sẽ rất đau lòng.
Ba người bàn kế hoạch làm thế nào để bắt Nhạc phu nhân và Nhạc Linh Sang. Doanh Doanh đột nhiên lớn tiếng nói.
Nè, ba tên to gan dám làm càn, mau cút ngay để bổn cô nương khỏi phải nổi giận.
Lệnh Hồ Xuân bỗng nghe cô ta lên tiếng thì sợ giật bắn người, hắn liền thò tay nắm chặt tay cô ta. Bọn Kế Du Thi vô cùng kinh hãi. Lão đầu tử nói.
Dạ, dạ, tiểu nhân.
Lão nói liên tục ba tiếng tiểu nhân, rồi kinh hoàng quá độ, không nói tiếp được nữa. Kế Du Thi nói.
Dạ, dạ, bọn tiểu nhân ăn nói bậy bạ, thánh cô đừng có tin là thật. Sáng mai bọn tiểu nhân xin đi Tây Vực, không bao giờ quay về Trung Nguyên nữa.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Lại có thêm ba người xung phong tự đi đây là thế nào?
Doanh Doanh đứng dậy nói.
Ai bảo các ngươi đi Tây Vực, ta có một chuyện yêu cầu ba ngươi làm cho ta.
Bọn Kế Du Thi vui mừng đồng thanh nói.
Dạ, vâng, dạ xin thánh cô dạy bảo ạ, bọn tiểu nhân phải tận tâm tận lực ạ.
Ta muốn giết một người, nhất thời chưa tìm được hắn. Các ngươi truyền lệnh xuống giùm ta, vì bằng hữu nào trên giang hồ giết được người này thì ta sẽ trọng thưởng.
Tổ Thiên Thu nói.
Không ai dám nói đến chuyện được thánh cô trọng thưởng đâu ạ. Thánh cô muốn giết người nào thì ba huynh đệ tiểu nhân ấy, dù có phải truy đuổi đến tận chân trời góc biển cũng phải giết hắn cho bằng được. Nhưng mà không biết tên tặc tử này là ai, mà lại dám cả gan đắc tội với thánh cô.
Các người chỉ có 3 người, làm sao nghe xa nghe rộng trong xa được, phải lập tức truyền ngôn ra mới được.
Dạ, dạ.
Các ngươi đi đi. Tổ Thiên Thu hỏi.
Dạ, xin hỏi thánh cô, muốn giết cái tên ác tặc to gan nào ạ?
Người này tên họ là Lệnh Hồ, tên Sung, là đệ tử phái Hoa Sơn. Cô vừa nói vậy thì cả 4 người Lệnh Hồ Xuân, Lão Đầu Tử, Ký Chu Thi, Tổ Thiên Thu đều giật mình kinh hãi, không ai dám lên tiếng. Qua một lúc, Lão Đầu Tử mới ấp úng.
Dạ, chuyện này...
Chuyện này sao? Các người sợ Ngũ Nhạc Kiếm Phái nên không dám động đến đệ tử phái Hoa Sơn phải không? Ký Chu Thi nói.
Dạ, đã làm việc cho thánh cô ấy, đừng nói là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, mà ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, Diêm La Lão Tử cũng phải ra tay ạ. Bọn tiểu nhân sẽ tìm cách đi bắt Lệnh Hồ Sung, giao cho thánh cô xét xử. Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu, chúng ta đi thôi.
Lão Đầu Tử nghĩ bụng.
Chắc là Lệnh Hồ công tử đã làm cái điều gì đắc tội với thánh cô rồi. Người trẻ tuổi càng thương yêu nhau thì càng dễ giận nhau. Năm xưa ta và má má của Bất Tử thân mật mặn nồng, nhưng mà đâu có ngày nào là không cãi vã, không quấn nhau. Ôi, Bất Tử Hải Nhi đã mang bệnh từ trong bụng mẹ. Đâu có phải vì lúc má má mang thai Hải Nhi mà mình đánh một chưởng mạnh vào bụng má má Bất Tử, làm tổn thương thai Nhi. Dù sao cũng phải đi mời Lãnh Hộ công tử về để thánh cô tự đối phó với công tử.
Lão đang nghĩ ngợi miên man, nào ngờ Doanh Doanh tức giận nói. Ai bảo các ngươi đi bắt hắn? Nếu Lệnh Hồ Xung còn sống trên đời này, ngày nào thì ngày ấy thanh danh trong sạch của ta còn bị tổn thương. Giết hắn sớm chừng nào thì ta hả dạ sớm chừng đó. Tổ Thiên Thu ấp úng.
Là thánh cô...
Được, các người có giao tình với Lệnh Hồ Xung, không muốn thay ta làm chuyện này cũng không sao. Ta sẽ sai người khác truyền tin cũng được.
3 người nghe cô nói vậy tưởng thật, liền cùng cúi người xuống nói.
Là xin tuân lệnh của thánh cô ạ.
Lão Đầu Tử lại nghĩ.
Lệnh Hồ công tử là một người nhân nghĩa. Hôm nay Lão Đầu Tử phụng mệnh thánh cô, không thể không đi giết công tử. Sau khi giết công tử rồi, Lão Độc Tử sẽ tự tử theo công tử.
Lão lấy từ trong túi ra viên linh dược trị thương để xuống đất. 3 người quay người đi xa dần. Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh, thấy cô ta cúi đầu trầm tư thầm nghĩ.
Cô ta vì muốn bảo toàn thanh danh của mình mà ra lệnh giết ta. Muốn giết ta thì đâu có khó gì.
Hắn liền nói.
Cô nương muốn giết ta thì tự động thủ được rồi, hà tất phải làm nhọc sức người khác nữa.
Lệnh Hồ Xung từ từ rút trường kiếm ra, xoay chui lại đưa cho Doanh Doanh. Doanh Doanh nhận trường kiếm, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung chằm chằm. Lệnh Hồ Xung cười ha hả ưỡn ngực ra. Doanh Doanh nói.
Người sắp chết đến nơi rồi còn cười gì nữa?
Chính vì sắp chết, cho nên phải cười cho nó đã.
Doanh Doanh nhấc trường kiếm lên, co tay lại, làm thế toàn chém xuống. Bỗng cô quay người đi, dùng sức liệng trường kiếm ra xa. Trong đêm tối, trường kiếm lóe sáng thành một đường, choang một tiếng, trường kiếm đã văng xa rồi.
Chỉ tại ngươi mà thôi, ta khiến cho trên giang hồ bao nhiêu người được cười nhạo ta. Chúng cho là cả đời ta không ai thèm ưa, nên ta phải đi tìm trăm phương ngàn kế cầu cạnh ngươi. Ngươi có cái gì hay ho đâu mà khiến ta từ nay về sau chẳng thể nhìn ai mặt ai nữa vậy? Ngươi còn cười ta hả? Còn cười ta nữa?
Tình cảm dâng trào, hắn liền hiểu ra.
À, thánh vị của cô ta trên giang hồ rất được tôn kính. Biết bao anh hùng hào kiệt đều rất kính sợ cô ta. Tất nhiên cô ta rất kiêu ngạo, mà cô ta lại là một thiếu nữ, tính vốn bẽn lẽn. Bỗng nhiên ai ai cũng nói là cô yêu ta, nên khó tránh khỏi khiến cho cô không có được vui. Cô ta bảo bọn Lão Đầu Tử truyền tin như vậy,
chưa chắc là muốn giết ta thật, chẳng qua là để cải chánh mà thôi. Nhưng mà cô ta đã nói như vậy thì tất nhiên là không ai nghi ngờ là mình đang cùng ở với cô ta nữa rồi.
Lần Hữu Xuân nghĩ vậy liền nhỏ nhẹ nói:
đúng là ta không tốt, làm tổn thương đến thanh danh của cô nương. Bây giờ ta xin cáo từ.
Doanh Doanh đưa tay áo lên lau nước mắt hỏi:
Người tính đi đâu vậy?
Đi bước nào thì biết được bước đó, đến đâu cũng được.
Người đã hứa hộ tống ta, sao bây giờ lại bỏ đi một mình vậy?
Ta không biết trời cao đất dày nên hứa những lời vô vị như vậy, khiến cô nương cười cho. Võ công của cô nương cao cường, đâu cần người bảo hộ. 100 tên lệnh hộ sung cũng không bằng một mình cô nương.
Lệnh hộ sung nói xong liền quay người bỏ đi.
Ngươi đừng đi.
Tại sao?
Bọn Tổ Thiên Thu đã truyền lời ra ngoài rồi, trong vòng mấy ngày thì giang hồ không ai không biết đến, lúc đó ai cũng muốn giết ngươi hết. Tiền đồ của ngươi đầy chông gai, đừng nói ngươi đang bị trọng thương, dù ngươi đang lành mạnh cũng khó thoát khỏi họa sát thân.
Lệnh hộ sung này có chết vì lời nói của cô nương cũng không sao.
Lệnh hộ sung nói xong lượm trường kiếm tra vào vỏ, tự biết mình không có sức để leo nên thuận theo khe suối mà đi. Doanh Doanh thấy hộ sung đi càng lúc càng xa liền chạy theo gọi:
nè, ngươi đừng có đi.
Lệnh hộ sung ở cùng với cô nương chỉ có làm phiền cô thôi, thà tự bỏ đi một mình còn hơn.
Ngươi
cô cắn môi, lòng rất là bồn chồn. Thấy Lệnh Hồ Xuân vẫn không chịu dừng, cô liền chạy thêm mấy bước nói:
Lệnh Hồ Xuân, ngươi định ép ta phải tự miệng nói ra mới vừa lòng phải không?
Hả? Nói cái gì? Ta không hiểu.
Ta bảo bọn Tổ Thiên Thu truyền tin là muốn giữ ngươi mãi mãi ở bên ta, không sao rời ta một bước.
Sau khi cô nói câu này, người phát run lên, đứng không vững nữa. Lệnh Hồ Xuân vô cùng ngạc nhiên hỏi:
Cô nương muốn ta làm bạn à?
Đúng vậy. Sau khi bọn Tổ Thiên Thu truyền tin ra, người chỉ có bầu bạn bên cạnh ta mới có thể bảo toàn tính mạng thôi. Không ngờ ngươi là một tiểu tử không mang đến sự sống chết. Vậy thì ta đã hại ngươi rồi.
Lệnh Hồ Xuân cảm động thầm nghĩ:
thì ra cô nương này thật sự yêu ta. Nhưng mà trước mặt mấy tên hán tử, cô ta thà chết chứ không chịu nhận là đã yêu ta.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy, liền quay người đi đến trước mặt cô, đưa tay nắm chặt hai bàn tay cô. Hắn cảm thấy hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt. Hắn nói khẽ:
sao cô nương lại khổ não như vậy?
Ta sợ.
Sợ cái gì?
Ta sợ ngươi là một tiểu tử ngu ngốc, không nghe lời ta, muốn dấn thân vào chốn giang hồ nguy hiểm, chỉ e không đến ngày mai thì bị chết với ta những kẻ thối tha không đáng giá một đồng xu.
Những người đó đều là những hán tử đầy nhiệt huyết, họ đối với cô nương rất tốt, mà tại sao cô nương lại khinh rẻ họ như vậy?
Bọn chúng cười giễu ta ở sau lưng vì ta muốn giết ngươi. Chúng không phải là thứ hán tử thối tha đáng chết sao?
Cô nương bảo bọn họ giết ta, giờ tại sao lại trách bọn họ? Và lại họ cũng không dám cười sau lưng cô nương đâu. Cô nương nghe Kế Vô Thi, lão đầu tử, Tổ Tiên Thu bàn luận về cô nương, nói năng rất kính cẩn, đâu có chút gì dám giễu cợt cô nương đâu.
Bọn chúng không cười ngoài miệng nhưng mà cười ở trong bụng đó.
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy khó mà nói lý, cũng khó mà cãi với cô được, đành nói:
thôi được, cô nương không cho ta đi thì ta ở đây bầu bạn với cô nương cũng được. Ôi, bị người ta chém thành 17-18 mảnh chắc cũng chẳng có hứng thú gì đâu.
Doanh Doanh nghe Lệnh Hồ Xuân đồng ý không đi, mừng rỡ như nở hoa trong lòng.
Cái gì chẳng hứng thú chứ, làm như bị cực hình vậy á.
Lúc cô nói câu này, mặt cô nghiêng lại, dưới ánh trăng sao mờ ảo, gương mặt trắng như tuyết của cô dường như phát ra một luồng sáng êm dịu. Lòng Lệnh Hồ Xuân xao xuyến, hắn thầm nghĩ:
kỳ thực thì cô nàng này còn đẹp hơn tiểu sư muội nhiều, lại đối đãi với ta tốt như vậy. Nhưng lòng ta làm sao có thể quên được tiểu sư muội?
Doanh Doanh không biết Lệnh Hồ Xuân đang nghĩ đến Nhạc Linh Sang, cô hỏi:
cây đàn ta tặng cho ngươi đâu rồi? Mất rồi có phải không?
Đúng như vậy, trên đường hết tiền xài, ta đem nó đến tiệm cầm đồ mất rồi.
Lệnh Hồ Xuân vừa nói, vừa lấy cái túi sau lưng xuống, đem cây đoạn cầm ra. Doanh Doanh thấy Lệnh Hồ Xuân gói cẩn thận, đủ thấy hắn đối với vật mình tặng rất trân trọng, lòng cô rất vui.
Một ngày, ngươi phải nói mấy câu cà rỡn thì mới dễ chịu phải không?
Cô nhận cây đàn, khẽ vào mấy ngón, rồi tấu lên khúc thanh tâm phổ thiền chú. Cô hỏi,
ngươi học thuộc khúc này chưa?
Còn kém xa lắm.
Lần Nội Xuân lắng nghe tiếng đàn ưu nhã, chỉ ngón tay cô, hắn cảm thấy rất sảng khoái. Nghe một lúc, hắn nhận ra tiếng đàn hiện nay khác lúc cô đàn ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương. Nó giống như tiếng chim hót líu lo đầu cành, như tiếng suối róc rách, tiếng tình tang làm mê đắm lòng người. Hắn thầm nghĩ,
tuy cùng một khúc điệu, nhưng âm tiết lại khác nhau. Thì ra khúc thanh tâm phổ thiền chú này còn có nhiều biến hóa.
Bỗng nghe bực một tiếng, một dây quyền cầm bị đứt. Doanh Doanh trao mày, rồi tiếp tục tấu. Qua một lúc lại đứt thêm một sợi nữa. Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng đàn của cô đượm ý buồn phiền. Cầm chỉ thanh tâm phổ thiền chú kỳ thú dị thường. Lúc tấu đến khúc kỳ dị thì quyền cầm bị bực một tiếng, lại đứt thêm một sợi nữa. Doanh Doanh sửng sốt, đẩy cây đàn ra. Cô cáu kỉnh nói,
người ngồi bên cạnh người ta quấy nhiễu thì làm sao mà ta đàn cho được chứ?
Lệnh Hồ Xuân nghĩ,
ta ngồi yên lặng, có quấy nhiễu cô ta hồi nào đâu.
Nhưng rồi Lệnh Hồ Xuân liền hiểu ra.
À, chính cô ta tâm thần bất định, mà lại đổ thừa cho mình.
Lệnh Hồ Xuân không muốn tranh biện với cô ta nữa. Hắn nằm trên cỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Vì quá mệt mỏi nên không biết ngủ đi từ lúc nào. Hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy Doanh Doanh đang ngồi rửa mặt bên khe suối. Cô ta rửa mặt xong, lấy lược chải tóc. Cánh tay cô đẹp như ngọc, tóc dài chấm đất, khiến lòng hắn bất giác ngẩn ngơ. Doanh Doanh quay đầu lại, thấy Lệnh Hồ Xuân đang ngẩn ngơ nhìn mình. Mặt cô ửng hồng cười nói,
ngủ như quỷ, bây giờ mới thức.
Lệnh Hồ Xuân ngại ngùng nói,
ta đi bắt ếch tiếp, để xem có đủ sức không nhé.
Ngươi nằm nghỉ thêm một chút đi, để ta đi bắt cho.
Lệnh Hồ Xuân gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng tay chân nhũn ra. Hắn cố dần chút lực thì khí huyết trong ngực lại nhộn nhạo, lòng cảm thấy phiền não, nghĩ bụng,
à, chết thì chết, sống thì sống, chứ cứ giờ sống giờ chết như thế này khác là một phế nhân. Đừng nói là người ta nhìn vào đã khó ưa, mà chính mình cũng chán cả mình nữa.
Doanh Doanh thấy nét mặt Lệnh Hồ Xuân không vui liền an ủi.
Nội thương của ngươi chưa chắc không trị được đâu. Nơi đây thật yên tĩnh, không có chuyện gì rắc rối. Từ từ mà dưỡng thương đi, hà tất ngươi phải sốt ruột chứ.
Khe suối này rất yên tĩnh. Từ buổi tối, bọn Ký Du Thi ba người đi qua thì hoàn toàn không có người la giảng. Hai người đã ở đây hơn 10 ngày. Nội thương của Doanh Doanh đã sớm bình phục. Mỗi ngày cô đi hái quả dại, bắt ếch làm thức ăn. Nhưng Lệnh Hồ Xuân mỗi ngày một ốm đi. Cô ép hắn phải uống viên dược hoàng mà Phương Sinh đại sư để lại. Tấu cầm khúc để ru hắn ngủ, nhưng thương thế của hắn vẫn không đỡ chút nào. Lệnh Hồ Xuân tự biết mình sắp chết rồi, nhưng tính hắn vốn phóng khoáng, chẳng lấy làm buồn. Hàng ngày vẫn cười nói với Doanh Doanh. Doanh Doanh tính vốn từ đại buông thả, nhưng thấy Lệnh Hồ Xuân mỗi khắc đều có thể đột ngã lăn ra chết, nên cô đối với hắn càng chiều dàng, chiều chuộng hắn đủ điều. Gặp lúc cô không nhịn nổi thì nổi nóng chút ít, nhưng liền hối hận rồi xin lỗi hắn ngay. Hôm ấy Lệnh Hồ Xuân ăn xong hai trái đào liền cảm thấy khó chịu, nửa mê nửa tỉnh rồi thiếp đi. Trong lúc mơ màng, hắn nghe có tiếng ai khóc nức nở. Hắn hé mắt ra thì thấy Doanh Doanh nằm phục bên chân hắn, cô đang khóc òa. Lệnh Hồ Xuân giật mình, toàn muốn hỏi vì sao cô khóc, bỗng hiểu ra.
À, cô ta biết là mình sắp chết nên quá đau lòng đấy thôi.
Lệnh Hồ Xuân liền đưa tay trái nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô rồi cười gượng nói.
Đừng khóc, đừng có khóc. Ta còn sống đến 80 năm nữa mà. Ta đâu có đi Tây Thiên sớm như vậy đâu.
Ngươi càng ngày càng ốm đi, ta cũng không có muốn sống nữa.
Lệnh Hồ Xuân nghe cô nói vừa thành khẩn vừa đau đớn, bất giác hắn cảm động vô cùng, ngực nóng lên, Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, máu không ngớt trào lên cổ họng. Hắn ngất đi không còn biết gì nữa. Lệnh Hồ Xuân hôn mê không biết qua bao nhiêu ngày, có lúc hắn hơi tỉnh lại, thân người như bay bổng trên tầng mây, không bao lâu lại ngất đi, chập chờn lúc mê lúc tỉnh. Có lúc hắn dường như thấy có người đút nước vào trong miệng mình, có lúc dường như có người lấy lửa sưởi khắp thân mình. Tay chân hắn không cách nào cử động được, mí mắt cũng không mở ra nổi. Hôm ấy thần trí hơi tỉnh táo, hắn cảm thấy việc mạch môn hai của tay bị ai nắm chặt. Một luồng khí nóng từ hai tay truyền vào mạch môn, xung kích với những luồng chân khí trong nội thể hắn. Toàn thân Lệnh Hồ Xuân khó chịu vô cùng. Hắn chỉ muốn há miệng la lên, nhưng la không ra tiếng. Thật giống như bị cả ngàn ngọn đao chém chặt, dạn nhục hình tàn khốc. Lệnh Hồ Xuân mê man như vậy không biết qua bao nhiêu ngày. Hắn chỉ cảm thấy mỗi lần chân khí truyền vào thì bớt đau đớn hơn một chút. Lòng hơi hiểu ra, hắn biết có một người nội công cao thâm đang trị thương cho mình. Hắn nghĩ bụng.
Chẳng lẽ là sư phụ sư nương mời tiền bối cao nhân đến cứu tính mệnh cho ta? Doanh Doanh đi đâu? Sư phụ sư nương đâu? Sao ta không thấy tiểu sư muội ở đâu?
Lệnh Hồ Xuân vừa nghĩ đến Nhạc Linh Sang thì khí huyết trong ngực lại nhộn nhạo lên, liền mê man không biết gì nữa. Cứ như vậy, mỗi ngày có người đến truyền nội lực cho Lệnh Hồ Xuân. Hôm ấy, sau khi được truyền chân khí, thần trí Lệnh Hồ Xuân tỉnh táo hơn trước. Hắn nói:
Đa tạ tiền bối, tại hạ đang ở đâu đây?
Hắn nói xong, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt đầy nếp nhăn nheo, lộ ra nụ cười hiền từ. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc. Hắn mơ màng nhìn lão một lúc, thấy người này đầu không có tóc, trên đầu có 9 đốt tàn nhang, là một hòa thượng. Hắn loáng thoáng nhớ ra, hắn nói:
Đại sư là Phương Đại sư.
Lão hòa thượng vẻ mặt vui mừng, mỉm cười nói:
Hay lắm, thiếu hiệp nhận ra lão nạp rồi. Lão nạp là Phương Sinh đây.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Phải, Đại sư là Phương Sinh đại sư.
Lúc này, Lệnh Hồ Xuân nhận thấy mình đang ở trong một gian nhà nhỏ. Trên bàn đặt một ngọn đèn như hạt đậu, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Hắn đang nằm trên cái giường tre, mình đắp mền. Từ đó về sau, cứ sáng chiều, Phương Sinh đến gian nhà nhỏ dùng nội lực trị thương cho Lệnh Hồ Xuân. Qua hơn 10 ngày, Lệnh Hồ Xuân đã có thể ngồi dậy, tự ăn cơm được. Nhưng mỗi lần hắn hỏi Doanh Doanh ở đâu, tại sao hắn có thể đến đây tay, thì Phương Sinh chỉ mỉm cười chứ không đáp. Hôm nay, Phương Sinh lại truyền chân khí cho Lệnh Hồ Xuân rồi nói:
Lệnh Hồ thiếu hiệp, bây giờ tính mạng của thiếu hiệp đã có thể tạm thời bảo toàn được rồi. Nhưng mà công phu của lão nạp chỉ có hạn, vẫn không cách nào hóa giải mấy luồng chân khí dị chủng trong cơ thể thiếu hiệp được. Trước mắt chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, e rằng không quá một năm thì nội thương của thiếu hiệp tái phát như cũ. Lúc đó thì dù có đại la kim tiên cũng khó cứu được tính mạng của thiếu hiệp.
Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói:
Ngày trước Bình Nhất Chỉ, Bình đại phu cũng nói với vãn bối như vậy. Đại sư tận tâm tận lực cứu chữa cho vãn bối cảm kích vô cùng. Một người sống lâu hay mau đều do thiên mệnh, công lực đại sư có cao hơn nữa cũng không thể hành sự trái với mệnh trời.
Phương Sinh lắc đầu nói,
nhà Phật không tin thiên mệnh. Lão Nạp đây chỉ nói về duyên pháp mà thôi. Ngày trước, Lão Nạp đã từng nói với Thiếu Hiệp rằng, chỗ chỉ có bổn tự là phương chứng sư huynh nội công uyên thâm. Nếu Thiếu Hiệp có duyên với người, thì có thể người sẽ truyền bí thuật dịch cân kinh cho Thiếu Hiệp. Gần cột cũng có thể chuyển rời, huống chi hóa giải mấy luồng nội tức dị khí này. Bây giờ Lão Nạp dẫn Thiếu Hiệp đi bái kiến phương trưởng, mong Thiếu Hiệp ứng đáp cho khéo.
Lệnh Hữu Xuân từng nghe thanh danh của phương trưởng Phương Chứng Đại Sư chùa Thiếu Lâm, lòng rất vui mừng, cho nên hắn đáp,
phiền đại sư dẫn kiến phương trưởng. Dù vãn bối không có duyên, không được phương trưởng đại sư nhủ lòng thương, nhưng được bái kiến vị cao tăng đương thời là cơ hội ngàn năm một thuở.
Lệnh Hồ Xuân từ từ đứng lên, choàng áo khoác vào, theo Phương Sinh đại sư ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài phòng, ánh nắng rực rỡ khiến Lệnh Hồ Xuân lóa mắt, giống như đi vào một cảnh giới khác. Tinh thần hắn rất soạn khoái. Lệnh Hồ Xuân đi rất khó khăn, vì hai chân mềm nhũn, hắn phải bước từ từ, đưa mắt nhìn các tòa điện, đường có lối đi kiến trúc hùng vĩ. Trên đường đi, hắn gặp rất nhiều tăng nhân. Từ xa, họ đều nép sang một bên, hướng về Phương Sinh cúi đầu thủ lễ rất cung kính. Đi qua ba dãy hành lang dài, hắn đến ngoài một gian thạch thất. Phương Sinh gọi một chú tiểu lại nói,
Phương Sinh có chuyện muốn cầu kiến phương trưởng sư huynh.
Chú tiểu đi vào bẩm báo, rồi liền quay lại chắp tay nói,
phương trưởng mời vào ạ.
Lệnh Hồ Xuân theo sau Phương Sinh đi vào trong thất, thấy một lão tăng nhân người nhỏ thó ngồi trên bồ đoàn. Phương Sinh cúi người hành lễ nói,
Phương Sinh bái kiến phương trưởng sư huynh, xin dẫn kiến Lệnh Hồ Xuân, Lệnh Hồ Thiếu Hiệp đổ rệ phái Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xuân bèn quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Phương trưởng Phương Chứng hơi nghiêng người, đưa tay phải ra nói,
Thiếu Hiệp miễn lễ, mời ngồi.
Lệnh Hữu Xuân bái xong, rồi ngồi xuống bồ đoàn phía dưới Phương Sinh. Thấy Phương Chứng đại sư dáng người tiều tụy, thần sắc hiền hòa, cũng không đoán được là bao nhiêu tuổi, lòng hắn ngấm ngầm sửng sốt.
Không ngờ vị cao tăng danh chấn đương thời, tướng mạo lại hiền hòa như vậy. Nếu không biết trước, thì không ai ngờ được lão là trưởng môn một môn phái lớn nhất trong võ lâm.
Phương Sinh đại sư nói,
Lệnh Hồ Thiếu Hiệp đã trải qua hơn 3 tháng điều dưỡng, đã đỡ nhiều rồi.
Lệnh Hồ Xuân giật mình,
thì ra ta hôn mê bất tỉnh đã hơn 3 tháng rồi, ta cứ tưởng chỉ mới 20 mấy ngày thôi.
Phương Chứng nói,
hay lắm.
Lão quay qua nói với Lệnh Hồ Xuân,
Thiếu Hiệp, tôn sư Nhạc Tiên Sinh chấp trưởng phái Hoa Sơn là người nghiêm chính ngay thẳng, thành danh lừng lẫy giang hồ. Xưa nay Lão Nạp vô cùng kính phục.
Lệnh Hồ Xuân đứng dậy nói,
dạ, không dám, vãn bối thân bị trọng thương, hôn mê không biết gì, may nhờ Phương Sinh đại sư cứu chữa. Thì ra đã hơn 3 tháng, sư phụ và sư nương của vãn bối chắc cũng bình an.
Đáng lẽ sư phụ sư nương của Lệnh Hồ Xuân có bình an hay không thì hắn không nên hỏi người ngoài, nhưng bởi vì lòng hắn lúc nào cũng nhớ đến họ nên buộc miệng hỏi ra như vậy. Phương Chứng nói,
nghe nói là Nhạc Tiên Sinh, Nhạc phu nhân và bọn đệ tử phái Hoa Sơn bây giờ đang ở Phục Kiến.
Lệnh Hồ Xuân an tâm nói,
đa tạ phương trưởng đại sư cho biết.
Lệnh Hồ Xuân không nén được chua xót,
sư phụ và sư nương rốt cuộc đã dẫn tiểu sư muội đến nhà Lâm sư đệ rồi.
Phương Chứng nói,
mời Thiếu Hiệp ngồi. Nghe Phương Sinh sư đệ nói, kiếm thuật của Thiếu Hiệp rất tinh thâm, đã được chân truyền của tiền bối Phong Lão Tiên Sinh phái Hoa Sơn, thật là đáng mừng.
Lệnh Hồ Xuân đáp,
vãn bối không dám.
Phương Chứng nói,
Phong Lão Tiên Sinh quy ẩn đã lâu, lão đảm tưởng rằng Phong Lão Tiên Sinh đã tạ thế, nhưng lão vẫn còn trên thế gian khiến người nghe vui mừng khôn xiết.
Lên Hồ Xuân già, Phương Chính từ từ nói.
Sau khi thiếu hiệp bị thương, vì người ta lầm lẫn đưa nhiều loại chân khí truyền vào nội thể thiếu hiệp, nên khó mà hóa giải được. Phương sinh sư đệ đã nói rõ cho Lão Nạp biết. Lão Nạp tham tường tỉ mỉ, chỉ còn cách luyện tập dịch cân kinh, nội công bí yếu của tệ phái, mới có thể dùng nội công bản thân mà trục hóa dần. Nếu dùng ngoại lực miễn cưỡng điều trị cho thiếu hiệp, thì có thể kéo dài mạng sống một thời gian, mà thật ra chẳng khác gì lấy nước muối uống cho đỡ khát, khiến cho mối họa càng sâu dày hơn. Trong 3 tháng này, Phương sinh sư đệ đã dùng nội lực để kéo dài mạng sống cho thiếu hiệp. Chân khí của sư đệ truyền vào nội thể của thiếu hiệp, khiến trong thân thể của thiếu hiệp lại có thêm một luồng chân khí nữa. Thiếu hiệp thử vận khí thì sẽ biết.
Lên Hồ Xuân hơi dẫn khí, quả thấy nội tức trong huyệt đang diền cuồn cuộn lên, khó mà ức chế được. Hắn đau đến thấu tim, thân người lão đảo, trán toát mồ hôi lạnh ngoắt. Phương sinh chắp tay nói.
Phương sinh bất tài, khiến cho thiếu hiệp thêm đau khổ.
Lên Hồ Xuân nói.
Sao đại sư lại nói như vậy? Đại sư vì vãn bối mà tận tâm tận lực, hao tổn nhiều công lực thanh tu. Vãn bối như người được sống lại, thật muốn bái lại đại sư, đã ra ân tái tạo.
Phương sinh nói.
Không dám. Năm xưa phòng lão tiên sinh có đại ân đại đức với lão Nạp, chuyện này chẳng qua lão Nạp cũng chỉ báo đáp một phần ân đức của phòng lão tiên sinh mà thôi.
Phương Chính ngẩng đầu lên nói.
Đệ tử Phật môn lấy từ bi làm gốc, đã biết thiếu hiệp bị nội thương như vậy thì lão Nạp đương nhiên phải tận tâm cứu giải. Thần công dịch cân kinh do Thiền Tông sơ tổ Đạt Ba lão tổ ở Đông Thổ sáng chế ra, Thiền Tông nhị tổ Huệ Khả đại sư được lão tổ truyền lại. Huệ Khả đại sư vốn có pháp danh là Thần Quang, là người ở Lạc Dương, từ nhỏ đã thông suốt khổng học và lão học, tinh thâm huyền lý. Lục Đạt Ba lão tổ trụ trì bổn tự, Thần Quang đại sư lên chùa xin thụ giáo thêm. Đạt Ma lão tổ thấy sở học của Thần Quang đại sư phức tạp, kiến thức hơn người, rất thâm sâu, nên tự cho mình thông minh, khó lĩnh ngộ được nguyên lý thiền, liền cự tuyệt không thu nạp. Thần Quang đại sư khổ cầu rất lâu, vẫn không được nhập môn, liền cầm trường kiếm lên, chém đứt cánh tay trái của mình.
Lần Hồ Xuân ồ lên một tiếng, thầm nghĩ.
Vị Thần Quang đại sư này tha thiết với việc học đạo, mà kinh nghiệm đến như vậy.
Phương Chính nói.
Đạt Ma lão tổ thấy Thần Quang đại sư thành tâm như vậy, mới thu nhận làm đệ tử, đổi tên là Huệ Khả. Về sau được Đạt Ma lão tổ truyền y bát và truyền Thiền Tông pháp thống. Sở học của Đạt Ma lão tổ và nhị tổ là đạo lớn của Phật pháp, dựa theo kinh Lăng Già mà minh tâm kiến tánh. Danh tiếng võ công của tông phái lão Nạp tuy được lưu truyền trong thiên hạ, nếu thực ra chỉ học sau này thì không thể đủ được. Năm xưa Đạt Ma lão tổ chỉ truyền thụ cho bọn đệ tử một ít pháp môn để rèn luyện thân thể khỏe mạnh thì tâm mới sáng suốt, tâm sáng suốt thì mới dễ lĩnh ngộ. Nhưng đệ tử môn hạ đời sau thường mê học võ, lấy ngọn mà bỏ gốc, không theo tôn chỉ võ công mà năm xưa lão tổ truyền thụ, thật đáng buồn.
Phương Trường nói vậy rồi lắc đầu mấy cái. Một lúc sau Phương Chính lại nói.
Sau khi lão tổ viên tịch, Nhị Tổ tìm thấy một quyển kinh văn ở bên bồ đoàn của Lão Tổ. Đó chính là Dịch Cân Kinh. Quyển kinh văn này nghĩa lý thâm ảo. Nhị Tổ gắng sức nghiên cứu nhưng không giải được. Lòng nghĩ Đạt Ma Lão Tổ diện bích 9 năm, để lại quyển kinh này bên bức tường. Tuy ngôn từ sơ sài nhưng nhất định không phải tầm thường. Ngài đi khắp nơi tìm gặp cao tăng để cầu giải diệu kế. Nhưng thời đó, Nhị Tổ đã là cao nhân đắc đạo. Nhị Tổ lão nhân gia đã khổ tâm suy nghĩ mà không giải được, nên chuyện muốn cầu một bậc trí tuệ uyên thâm hơn Nhị Tổ trên đời này thì thật là khó. Cho nên suốt hơn 20 năm, mật nghĩa của kinh văn vẫn chưa có thể giải được. Một ngày nọ, Nhị Tổ gặp Tuyệt Đại Pháp Duyên, được cùng nhà thư ở Thiên Trúc, pháp hiệu là Ban Thích Mật Đế, tại núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên, đàm luận Phật học, ý hợp tâm đầu. Nhị Tổ lấy quyển Dịch Cân Kinh ra, cùng với Ban Thích Mật Đế nghiên cứu. Hai vị cao tăng ở trên đỉnh Nga Mi cùng nhau lý giải, trải qua 49 ngày, cuối cùng cũng không hiểu hết.
Phương Sinh chắp tay niệm:
A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài.
Phương Chứng, Phương Trưởng nói tiếp:
Nhưng Ban Thích Mật Đế đại sư là một vị cao tăng về thiền tông Phật học, cho đến 20 năm sau, trên đường đi Trường An, Nhị Tổ gặp một vị thanh niên tinh thông võ nghệ. Nhị Tổ cùng người này đàm luận 3 ngày 3 đêm mới lĩnh ngộ hết bí ảo võ học trong Dịch Cân Kinh.
Phương Trưởng ngừng một lúc rồi nói tiếp:
Vị thanh niên này là khai quốc đại công thần của đường triều, về sau phò tá Thái Tông bình định Dợ Đột Quyết, ra biên cương là tướng võ, vào triều đình là quan văn, được phong tước Lý Vệ Công bình định. Sở dĩ Lý Vệ Công lập được kỳ công tuyệt thế như vậy, xem ra cũng nhờ vào Dịch Cân Kinh không ít.
Lệnh Hữu Xung ồ một tiếng thầm nghĩ:
Thì ra Dịch Cân Kinh có nhiều lai lịch như vậy.
Phương Chứng lại nói:
Công phu của Dịch Cân Kinh bao quát các mạch của con người, liên hệ đến tinh thần ngũ tạng, tròn trịa mà không tan, đi mà không dứt, khí từ trong phát sinh, huyết từ ngoài truyền vào. Sau khi luyện thành kinh này thì động lực phát, vừa tích tụ vừa phóng ra, tự nhiên mà thi triển, xuất ra ở thời điểm nào mà tự xuất, như nước triều dâng, như tiếng sấm dậy. Thiếu hiệp luyện Dịch Cân Kinh này chẳng khác nào con thuyền nhỏ đương đầu trên làn sóng dữ. Đợt sóng dâng lên hạ xuống thì con thuyền nhỏ cũng cao lên hạ xuống, đâu cần phải dùng lực. Nếu muốn dùng lực thì cũng đâu có lực mà dùng, có lực cũng không biết dùng vào đâu.
Lệnh Hữu Xung liên tục gật đầu, cảm thấy đạo lý này thật nguyên bác tinh thâm. Cùng với đạo lý về kiếm thuật mà Phong Thanh Dương dạy có nhiều điều tương đồng, Phương Chứng lại nói:
Chỉ vì uy lực của Dịch Cân Kinh này như vậy, nên mấy trăm năm nay, không phải kỳ nhân thì không truyền, không có duyên cũng không truyền. Dù là đệ tử xuất chúng của bọn phái, nếu không có phúc duyên cũng không được truyền. Như Phương Sinh sư đệ, võ công rất cao, trì giới cũng rất tinh nghiêm, là nhân vật kiệt xuất của bổn tự, mà không được sư phụ đời trước truyền thụ kinh này.
Lệnh Hữu Xung nói:
Dạ, ván bối không có phúc duyên này, không dám vọng tự can cầu.
Phương Chứng lắc đầu nói:
Không phải, thiếu hiệp là người có phúc duyên đó.
Thưa
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta,
hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng anh những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta,
cho dù muốn xây tường hợp phải rời,
ta vẫn không thay
đổi, ta chẳng quên.
Biết bao em đêm ân tình trải qua biết bao.